Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học một buổi nữa là xong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì phẩm này là phẩm Phổ Hiền, đoạn cuối. Thì lần trước thì chúng ta đã giới thiệu qua hình ảnh vị Bồ Tát Phổ Hiền, tức là vị Bồ Tát mà ngồi trên con voi sáu ngà đó, gọi là Bồ Tát Phổ Hiền. Cái chữ Phổ tức là rộng rãi, Hiền là hiền thiện, hay gọi là từ bi, gọi là cái từ bi rộng rãi. Đó là cái vị Bồ Tát. Thì lần trước Tài Mãn có nói, người mà có cái tâm rộng rãi, có cái tâm từ bi rộng lớn, thương hết tất cả chúng sanh, thì người này gọi là Bồ Tát Phổ Hiền. Thì như vậy đó, vị Bồ Tát Phổ Hiền là một hình ảnh biểu tượng trong lòng của chúng ta. Chúng ta phát khởi được cái tâm này là chúng ta là Bồ Tát. Quý vị nghĩ mình có phát được hay không? Cũng khó đúng không ạ? Bởi vì tâm của chúng ta chưa buông bỏ được thì rất mà khó phát đại từ bi lắm. Lòng của chúng ta chưa thấu triệt được cái cuộc sống thì chúng ta không thể nào phát được cái lòng từ bi đâu. Lòng từ bi là phải phát được từ nơi cái bản tâm nó thanh tịnh. Tâm mình thanh tịnh thì tự nhiên là mình mới thực sự thương chúng sanh. Bởi vì thí dụ như bây giờ chúng ta có rất nhiều phiền não, mình phiền não người này, mình phiền não người kia, trong lòng của mình có nhiều cái lo lắng và bận rộn cái cuộc sống. Thế nhưng mà lúc nào đó tâm của chúng ta nó an lành, trí của chúng ta nó sáng lên, mình thấy là mình không có phiền não gì hết, mới thấy phiền não chỉ là một cái ảo giác thôi. Bữa nay mình đau khổ dữ lắm, mình tưởng có thể mình đi tự tử, mình chết được. Nhưng mà ngày mai cái nó qua cái phiền não đó, nhìn lại, ủa đâu có gì đâu mà phiền não, đâu có gì đâu mà bận tâm. Mà rồi tự nhiên cái là mình hết phiền não. Rồi mình thấy những người đang phiền não, đang đau khổ, mình thương. Bởi vì thấy họ rất là mê muội, họ rất là mê lầm, tại sao lại phiền não như vậy? Cho nên quý vị ở đây, quý vị hay chơi bạn với nhau, có người bạn nào đó bữa nào làm ăn lỗ lã mất 500 đô thôi, họ buồn, họ khổ dữ lắm. Mà mình ngày xưa mình cũng mất tiền, mình cũng thấy khổ, giờ thấy bạn mình mất tiền, mình cũng thấy khổ. Cho nên mình thấy sao nó khổ quá. Nhưng mà đến bây giờ quý vị học Phật Pháp rồi, mình thấy có mất 1.000 đô cũng không sao, mình thấy cũng không khổ gì hết. Mình nghĩ lại, ngày xưa tại sao mình mất có 500 đô mình khổ như vậy, bây giờ mình mất 1.000 đô mà mình không thấy khổ? Bởi vì chúng ta nhìn thấy cái cuộc đời này là giả dối, cái thân này giả tạm mà thôi. Được mất ở thế gian này chỉ là cái ảo ảnh. Cái sợ nhất, không sợ, sợ nhất của thế gian không phải là mất tiền của, sợ nhất của thế gian là quý vị biết mất cái gì không ạ? Mất đi bản tâm của mình, mất đi lòng tốt của chúng ta. Cho nên có anh chàng đó, ảnh bữa đó giúp đỡ một cái người nghèo khổ, thì vô tình á, là khi giúp đỡ rồi thì anh ta mới phát hiện ra cái người nghèo khổ này đó mang cái tiền của anh ta giúp đỡ đó là để uống rượu. Anh ta thối tâm chán nản lắm. Ở đây quý vị mà hay nói á, là đi hay kể với nhau á, là anh đi về Việt Nam á, đừng giúp đỡ mấy cái người ăn xin, tối nó đi nhậu á, chứ không có phải là những người nghèo khổ thiệt đâu. Cho nên vì vậy đó, lòng của mình á, nhiều khi thấy người ăn xin là mình nghi ngờ, không biết họ có đi quánh bài hay không nữa. Cho nên vì vậy đó, mình á, lại là không muốn giúp đỡ cho họ, cũng không muốn cho họ đâu, đúng không ạ? Cho nên á, rồi lòng của mình á, rồi nó tự nó khô kiệt luôn. Thì cái anh chàng này đó là có cái người chú, thì bữa đó hai chú cháu đang ngồi uống cà phê, có một người nghèo khổ đó là đi đến xin, cái người chú đó mới móc tiền ra cho người cháu, cản lại, chú đừng nên cho. Vì sao vậy cháu? Thì cái người chú hỏi, người cháu mới nói, con cũng đã từng cho một người ăn xin, cái người này á, lại đi uống rượu, cho nên là họ không thực sự là nghèo khổ gì hết, cho nó uổng dữ lắm. Người chú mới nói: cái đáng sợ nhất của cuộc đời không phải là số tiền lẻ đâu con. Cái đáng sợ nhất cuộc đời là con mất đi lòng trắc ẩn đối với người khác. Đó là điều đáng sợ nhất. Nhiều khi mình mất đi cái lòng từ của chúng ta, mất đi cái lòng nhân của mình, cái đó là cái điều đáng sợ nhất thưa quý vị. Vì sao chúng ta lại đáng sợ như vậy? Bởi vì khi mất đi lòng từ, mất đi lòng nhân là chúng ta không có cái cơ hội để mà làm phước lành, không có cơ hội để giúp đỡ người khác, mà nhất là không thể nào phát được cái lòng của chúng ta rộng lớn được. Đó là cái điều đáng sợ nhất. Bởi vì cái cuộc đời này đó là nó có rồi mất. Quý vị có tiền, có của chỉ xài một đời này thôi, nhưng hết một đời này là không còn gì hết. Vô quan tài rồi chúng ta không còn bất cứ một cái gì hết. Nhưng mà cái có thể mà chúng ta mang đi được đó là lòng trắc ẩn của mình, lòng từ bi, lòng thương tưởng chúng sanh, kết thành những cái nghiệp lành. Quý vị thấy đó là mình làm cái người mà nằm mộng, họ thấy mình á là tinh thần rất nhẹ nhàng, thấy mình đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia, rồi á ít khi gặp những cái giấc ác mộng lắm, nhẹ tên à, mà vui, rất là vui. Đây là những cái người đó là họ tạo nhiều cái phước lành. Có nhiều người á, họ ngủ họ toàn thấy ác mộng không, họ thấy toàn những chuyện đau khổ đâm chém, họ thấy những cái chuyện mà nó rượt bắt đuổi, ngủ dậy mồ hôi mồ kê nó xuất hiện ra. Cho nên nó là sợ hãi trong những giấc mộng, là chúng ta biết là chúng ta đã tạo rất nhiều cái nghiệp ác ở trong quá khứ rồi. Cho nên vì vậy nó chất chứa trong tàng thức, giờ đây nó phát ra trong những giấc ngủ của mình. Cho nên vì vậy đó, quý vị tự mình chúng ta cũng biết mình là nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ nữa. Cho nên nếu mà một người thực sự lòng họ nhẹ tên, họ tạo nhiều cái phước lành, họ thấy là tinh thần đời sống của họ rất khỏe, ăn ngon, ngủ ngon, sức khỏe dồi dào, thân tâm nhẹ nhàng, ít bệnh tật, thì những người này là cái nghiệp họ nhẹ. Mà đâu phải nghiệp nhẹ, nghiệp nặng, đâu phải tự thân người đó có đâu, mà tất cả đều do tích tụ trong đời sống của chúng ta, do tích tụ từ nhiều đời và cái đời hiện tại mà có được. Mà tích tụ là ai tích tụ cho mình? Thưa quý vị, chính chúng ta tích tụ cho chúng ta, chính chúng ta tự tạo nên mình, chứ không ai tạo nên cả. Cho nên nó là những đạo khác hay nói là Thượng Đế tạo ra hay Chúa tạo ra. Rồi á, mà đạo Phật có nhiều quý vị Phật tử nói Phật tạo ra, Bồ Tát tạo ra. Nhưng mà thật ra Phật, Bồ Tát, Chúa, Thánh Thần không tạo ra chúng ta, mà chính chúng ta tạo ra. Cho nên á, con người có thể thành Phật, con người có thể tạo chúng sanh. Ba cõi luân hồi này đều do tâm của chúng ta tác tạo nên cả. Cho nên chúng ta nếu đã là từ tâm tác tạo thì chúng ta nên tác tạo một cái gì đó cho nó có ý nghĩa. Đừng tác tạo những cái gì mà nó ghê gớm, khổ sở. Thì như vậy đó là từ nơi chúng ta. Cho nên đó, trong Kinh Pháp Cú nói là tự mình làm điều lành, tự mình làm điều ác đó, rồi tự chúng ta chịu khổ hay tự chúng ta được phước lành mà thôi. Đó là cái hình ảnh mà Đức Phổ Hiền có được cái tâm này thì cuộc sống của chúng ta rất là hạnh phúc. Cho nên người ta cứ nghĩ là mình có nhiều tiền bạc của cải vật chất là hạnh phúc. Tại bản chưa thấy người nào mà có tiền bạc của cải nhiều mà hạnh phúc cả. Người nào mà hay giúp đỡ người khác, làm lành làm thiện, người đó rất là vui, rất là hạnh phúc. Tại bản đã thấy rất nhiều. Cho nên á, là cái giàu theo tinh thần của đạo Phật không phải là của cải, mà cái giàu của đạo Phật là người biết làm lành làm thiện, sống biết thiểu dục chi túc, ít muốn biết nhiều, người đó hạnh phúc dữ lắm. Cho nên á, người ta cứ nói đạo Phật giống như trừu tượng, mà thật ra thưa quý vị, đạo Phật rất là thực tế. Cái người nào mà sống ít ham, ít đua đòi, ít chạy theo cái ngũ dục thế gian, tự nhiên là lòng của họ hạnh phúc à, mà nó chiêu cảm bên ngoài, gọi là y báo và chánh báo. Tại bạn thấy như vậy, người nào mà sống mà an lành, sống mà không chạy theo cái ngũ dục của thế gian, tự nhiên họ có mái ấm gia đình rất là hạnh phúc, chồng vợ rất là thương nhau, con cái rất là thành đạt. Tại bạn thấy rất nhiều như vậy. Bởi vì sao như thế? Bởi vì nhờ nơi đó họ tác tạo những cái phước đức và cái công đức lành, tự nhiên cái là đời sống của họ rất là an vui và hạnh phúc. Cho nên có nhiều người nói đó là hạnh phúc là mình phải chạy đi tìm chứ, tìm chỗ này tìm chỗ kia, mà suốt cuộc đời chúng ta cũng không có. Cho nên á, là những cái câu nói rất đơn giản, khi mình cho đi tức là mình mới là của mình. Ăn á, thì mình ăn thì hết, mà cho người ta thì còn. Ông bà cha mẹ mình hay nói như vậy đó. Nhiều khi mình cũng thắc mắc, cho người ta thì mất tiêu chứ làm gì có chuyện còn, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế khi cho người ta rồi còn cái gì ạ? Còn cái niềm vui, còn cái hạnh phúc. Mà còn một cái nữa, không phải là một cái ảo tưởng. Còn cái gì nữa ạ? Khi mà quý vị cho đi rồi, tự nhiên là quý vị tác tạo cái phước lành cấy trong tàng thức của mình, là cái chúng ta để sẵn đó. Rồi tự nhiên là chúng ta không có thiếu bất cứ cái gì hết. Ngày xưa ông Cấp Cô Độc khi mà ông hộ trì Phật Pháp, là cái chuyện đó là quý vị đều biết rồi. Nhưng mà sở dĩ gọi là Cấp Cô Độc đó là ông có một cái công đức lớn nữa. Quý vị biết gì không? Là ông chu cấp hết những người cô bần nghèo khổ. Ông tạo những cái nhà ăn ở giữa ngã ba đường để chu cấp cho những người nghèo khổ có chỗ ở, chỗ ăn. Ở đây gọi là những cái shelter của Mỹ vậy đó, cho những người mà homeless họ vô ở vậy đó. Mà ông Cấp Cô Độc một mình ông làm. Thế rồi đó, một bữa nọ đó là tự nhiên á, là gia tài của ông bị khánh tận, tức là ông bị không còn tiền nữa, thì ông giúp đỡ nhiều quá. Thì đến bây giờ á, là khi mà ông nghèo khổ rồi đó, thì ông mới đến thưa với Đức Thế Tôn, nói bạch Đức Thế Tôn, tất cả tiền bạc của cải của con sau khi mà giúp cho tăng đoàn cũng như là giúp đỡ những người nghèo khổ, thì tự nhiên là tất cả những kho vàng kho bạc của con nó hết rồi, bây giờ con trở thành nghèo khổ rồi. Đức Phật mới nói: này ông Cấp Cô Độc, do cái công đức và phước lành của ông, đủ nhân duyên sẽ được đầy đủ, không thiếu gì hết. Ông Cấp Cô Độc nghe như vậy đó là tin lời Phật thôi, mà không có một chút nghi ngờ gì hết đối với giáo pháp. Cho nên lòng của ông ta lúc nào cũng hoan hỷ. Bởi vì đối với ông ta, tiền bạc thế gian này chỉ là cái ảo giác thôi. Có cũng vậy, mà không có cũng vậy. Không có đau khổ vì tiền. Bởi vì chúng ta làm ra tiền, tại sao chúng ta bị đồng tiền làm cho mình đau khổ, đúng không ạ? Quý vị học ra làm bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, không thể nào để cho những cái danh đó làm cho chúng ta đau khổ được. Thế nhưng mà thế gian này họ cứ bị đau khổ bởi vì người ta có nhiều danh vọng tiền bạc của cải, họ lại nhiều đau khổ. Cho nên ông Cấp Cô Độc thì ông giác ngộ cuộc đời rồi, không có ngu dại gì mà để những cái chuyện thế gian làm cho ông đau khổ, lòng ông vẫn vui nhẹ tên. Thế rồi ông trở về nhà, tự nhiên tất cả kho vàng kho bạc của ông đầy đủ trở lại, mà nhiều hơn gấp bội nữa. Cho nên mới thấy là cái phước đức và cái công đức có nhiều chuyện nó rất là phi thường, chúng ta không có thể nào hiểu được. Cho nên quý vị thấy có nhiều người á, là tự nhiên họ đang nghèo vậy cái họ trúng số. Khi họ trúng số rồi cái tự nhiên họ giàu lên à. Thế vậy tiền đâu phải là họ làm ra đâu, mà cái trúng số đó là điều do cái phước báo của họ. Nhưng mà đa phần á, những người mà họ trúng số đó thì họ dễ sanh những cái chuyện mà nó nguy hại sau thời gian sau. Bởi vì khi mà họ tiền nhiều quá rồi họ sanh tâm tà bậy, họ ăn chơi rồi họ tạo những cái điều nó bất thiện. Cho nên vì vậy đó là cái phước báo của họ không giữ được lâu thôi. Cho nên á, nhưng mà có những người khi họ trúng số rồi họ tạo nên một cái sự nghiệp sau này luôn, là cái phước báo của họ đã tích tụ từ trong quá khứ rồi. Còn chúng ta chưa có tích tụ được. Quý vị mua vé số mấy chục năm rồi có trúng chưa? Đúng không ạ? Chưa trúng phải không? Những người nào trúng họ đã tích tụ rồi. Mình chưa có tích tụ thì mua cũng mất công, tốn tiền thôi, đừng mua. Cho nên có nhiều người cạo hoài cũng đâu có trúng đâu, đúng không? Cho nên đó là phải nói là cái phước báo của chúng ta nếu mà đầy đủ tự nhiên là tới thôi. Có nhiều người cả đời không mua vé số gì hết, bữa đó bạn bè xúi sao mua tờ vé số chơi, cuối cùng cũng trúng vài chục triệu. Cho nên là quý vị mới thấy là đây là cái nhân duyên mà nó tự nó đầy đủ, là cái phước báo. Cho nên ông bà của mình hay nói là khi mà mình á là có phước rồi thì tự nhiên là nó được đầy đủ, không sợ thiếu gì hết. mà tất cả phước lành, tất cả công đức đều từ cái lòng phổ hiền của chúng ta, lòng từ bi thương tưởng chúng sanh và giúp đỡ người khác, cho nên đều tác tạo công đức như vậy. Phổ hiền sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, nếu có người nào thấy người thọ trì tụng kinh Pháp Hoa, phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá các chúng ma thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân, đánh pháp cổ, thổi pháp loa, rưới pháp vũ, sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử trong đại chúng trời người. Tức là Đức Phật nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, sau 500 năm sau, nếu có người nào thọ trì kinh Pháp Hoa, tức là người nào sống được với Phật tâm của chúng ta, gọi là thọ trì kinh Pháp Hoa, thì khi mà sống được với Phật tâm rồi, thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ thành Phật. Nghĩa là khi mà sống với ông Phật trong lòng của mình là Phật nhân, rồi một thời gian chúng ta sẽ thành Phật quả. Khi thành Phật quả gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy người này có thể chuyển được bánh xe pháp, có người có thể là đánh được pháp cổ. Pháp cổ tức là đánh trống pháp, tức là nói cái lời pháp khiến cho người ta được thức tỉnh. Ví dụ như bây giờ quý vị đó hiểu Phật Pháp rồi, quý vị giúp bạn bè mình, quý vị nói Phật Pháp có thể mang đến sự an lành cho bạn, bạn nên tự thức tỉnh để khỏi những cái khổ đau nó vướng bận. Nghe đến Phật Pháp rồi họ tìm hiểu, quý vị nói về cái đạo lý, thì từ nói về đạo lý người ta chuyển được cái cuộc đời của họ, thì như vậy gọi là quý vị giúp người ta thức tỉnh. Đánh tiếng trống pháp khiến người ta thức tỉnh. Thổi pháp loa tức là quý vị có thể quảng bá Phật Pháp cho tất cả chúng sanh. Rưới pháp vũ, quý vị có thể rưới mưa pháp cho tất cả mọi người. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói pháp của ta giống như là nước mưa, thì cây lớn sẽ hút được nhiều nước, cây nhỏ sẽ hút được ít nước, cây tất cả cây cỏ vạn vật đều thấm nhuần được pháp, gọi là pháp vũ. Ngồi trên tòa sư tử trong đại chúng trời người, ngồi tòa sư tử tức là ngồi tòa để mà thuyết pháp đó. Bởi vì cái con sư tử gọi là chúa tể sơn lâm, pháp của Đức Phật gọi là vua của muôn pháp, nói ra tiếng pháp cho nên khiến cho tất cả pháp đều phải sợ hết. Quý vị nghe Phật Pháp, quý vị thấy các pháp thấy sợ không? Lâu nay đó là mình theo pháp trần nè, thấy thân này là thật, cảnh này là thật, cái gì của mình cũng là của ta hết. Cái nào mình có là của ta, mất là mình chịu không nổi. Rồi mình lăn lộn trong cuộc đời này là sống thuộc về thế gian, chúng ta sống không có cái gì của chúng ta cả. Quý vị có phải vậy không? Có nhiều người nói tôi chết vì tiền, tôi chết vì nhà cửa, tôi chết vì danh vọng, đúng không ạ? Có phải là chúng ta sống thuộc về thế gian không? Quý vị đâu sống cho quý vị, đây là quý vị bị pháp thế gian làm chủ. Bây giờ quý vị hiểu Phật Pháp rồi, quý vị thấy thế gian này là không thật, thân này chỉ là giả tạm thôi, các pháp thế gian này chỉ là không. Thì như vậy đó, có phải là quý vị đang ngồi tòa sư tử để thuyết pháp không? Thấy rõ các pháp thế gian đều khiến cho các pháp thế gian đều phải hoảng sợ hết, đều phải tan biến hết. Đó là cái sức mạnh của sư tử. Cho nên con sư tử được giới thiệu nhiều trong kinh, gọi là sư tử hống vô úy thuyết, tức là lời nói giống như một cái con sư tử, khiến cho các pháp đều tan nát hết, tất cả vạn vật đều tan, những kiến chấp, những cái tập khí, những thập kiết sử trong lòng của chúng ta, tham sân si phiền não của chúng ta phải sợ hãi, phải tan nát hết. Đây gọi là phá ma quân đó, để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái người có công đức mà trì kinh Pháp Hoa vậy. Phổ Hiền, nếu ở đời sau có người thọ trì đọc tụng kinh điển này, người đó chẳng còn lại ham ưa y phục, giường nằm, những vật nuôi sống, chỗ mong cầu chẳng luống, cũng ở trong hiện đời đặng phước báo đó. Người nào mà trì kinh này, tức là người nào quy hướng về bản tâm thanh tịnh của mình, chúng ta sẵn có hai cái thứ tâm, một là tâm thanh tịnh, hai là tâm phiền não cuồng vọng. Lâu nay chúng ta sống ở trên cái tâm phiền não cuồng vọng, bây giờ chúng ta biết đó là cuồng vọng phiền não, chúng ta trở về bản tâm thanh tịnh của mình. Bản tâm thanh tịnh mình tức là tri kiến Phật. Tri kiến Phật đó là nghĩa lý của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Người nào trở về bản tâm thanh tịnh của chúng ta tức là tự nhiên là không còn ham ưa y phục và không còn ham ưa giường nằm vật dụng nuôi sống chúng ta, tức là thấy lại những cái chuyện thế gian mình không còn ham thích nữa. Ngày xưa mình thích đi shopping nè, rồi mình thích kiểu áo này kiểu áo nọ nè, mình coi trên mạng, coi trên tin tức có kiểu nào mới mới là mình muốn mua à, đúng không à? Rồi mình cứ đi shop, mình đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia. Thế nhưng mà quý vị hiểu đúng đạo lý rồi, quý vị thấy là nó vô nghĩa, những chuyện chúng ta làm nó vô nghĩa, vô lý quá. Bây giờ quý vị trở về tâm thanh tịnh của mình, một phút giây an lành, tâm mình nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, tự nhiên mình cảm thấy nó hạnh phúc quá. Cái hạnh phúc này quý vị tìm không bao giờ mà có được. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, người chứng vào sơ thiền thôi, cái vui của họ bằng gấp trăm lần ở cái cõi trời tứ thiên vương. Quý vị biết trên trời là vui lắm đó, nhưng mà cái người chứng sơ thiền thôi mà cái vui gấp 100 lần. Đừng nói chi là cái người mà thể hội được cái bản tâm, thể nhập được Phật tánh, thì cái niềm vui không thể nào tưởng tượng được. Rất là nhẹ nhàng, rất là thanh tịnh, giải thoát, an vui. Cho nên mới nói thế giới A-di-đà gọi là thế giới cực lạc. Bởi vì sao? Bởi vì cái niềm vui nó vô tận. Mà niềm vui nó vô tận đó không phải là cái không gian bên ngoài, không phải là cái thời gian, mà cái niềm vui vô tận đó nó lại là trong lòng của chúng ta. Tâm chúng ta thanh tịnh thì cảnh giới nó tự thanh tịnh. Tâm chúng ta không bệnh thì thế giới này không bệnh. Cho nên mới nói tâm bình thế giới bình, tâm bệnh thế giới bệnh đó. Tức là tâm mình nó bình an thì thấy mọi người bình an, cảnh giới bình an, thấy thế gian này không có phiền não đau khổ gì hết. Tâm mình bệnh rồi á thì thấy mọi người đều bệnh hết. Cho nên trong kinh Di Ma Cật đó, ngài Di Ma Cật nói một câu là chúng sanh bệnh nên Bồ Tát bệnh, đúng không ạ? Bởi vì còn một chúng sanh bệnh nên Bồ Tát bệnh, rất đúng. Vì sao? Bởi vì nếu mình còn một cái tâm bệnh thì mình thấy thiên hạ đều bệnh. Nếu mà mình thấy thiên hạ đều không bệnh tức là tâm mình nó không bệnh. Thấy thiên hạ không phiền não tức tâm mình không phiền não. Ngược lại tâm mình không phiền não, thấy thiên hạ không phiền não. Cho nên mới nói là khi sanh về thế giới cực lạc, mỗi chúng dân ở đó đều lấy Phật và Bồ Tát làm bạn. Bức thối Bồ Tát vi bạn lữ, nguyện sanh Tây phương tịnh độ chung đó, lấy Bồ Tát làm bạn đó. Mà Bồ Tát làm bạn, quý vị nghĩ qua thế giới bên kia mới có Bồ Tát, mà không ngờ ở nơi đây. Nếu tâm của quý vị là Bồ Tát, thấy bạn bè của mình đều là Bồ Tát. Tâm quý vị là Phật, thấy bạn bè mình cũng là Phật. Quý vị tin được không ạ? Rất tin. Vì sao? Bởi bữa nào quý vị tâm mình nó hiền lành, không có tham sân si, thấy người nào cũng dễ thương hết. Còn bữa nào mình bực bội khó chịu, thấy người nào cũng dễ ghét. Cái người vợ mình nó thương cách mấy đi nữa mà khi nổi sân lên còn thương không? Cho nên người ta thế gian này người ta cứ nói là thương trọn đời trọn kiếp với nhau, nói xạo thôi. Chứ thật ra khi giận lên là không thương. Nếu mình thương là mình không bao giờ giận, đúng không ạ? Mà tâm tham sân si của chúng ta nó cứ phát hoài. Nhiều khi bữa nào mình vui á mình mới thương, mình ghét mình không thương đâu. Cho nên á là cái tình thương của chúng ta theo cảm hứng, theo cái tâm thức thôi, chứ không phải là thương. Chỉ có Phật Bồ Tát thương chúng sanh mới thật, bởi vì ngài không còn tham sân si nữa. Mới nói đến cái chỗ tâm ngài an, tâm chúng ta an thì tự nhiên mình mới thương được người thân của mình. Mà tình thương đó nó đúng nghĩa. Bữa nào con cái nó hư á, rồi quý vị đó mà nổi giận lên, quý vị rầy la nó đó, thì nó có làm theo mà, nó chỉ sợ thôi, mà nó sẽ không bao giờ nó sửa. Nhưng mà nếu con cái hư mà quý vị ngồi quý vị nói bằng cái tâm nó an lành, thì tự nhiên là con cái quý vị sẽ sửa những cái hư dở của nó. Nó cảm nhận được cái tình thương của cha mẹ thì tự nhiên con nó dễ sửa hơn. Cho nên đó là những cái trường hợp mà có thể mà giúp cho những người mà thân của chúng ta mà chuyển hóa được từ cái lòng từ. Cho nên hai cái dạng, một là Bồ Tát nghịch hạnh, hai là Bồ Tát thuận hạnh. Bồ Tát thuận hạnh là lấy cái từ bi, Bồ Tát nghịch hạnh là lấy cái phương tiện. Có nhiều người cứng đầu cứng cổ quá, nói hiền không chịu, phải rầy la chút đỉnh không mới sợ, đúng không? Cho nên đó là tùy theo cái phương tiện của Phật và Bồ Tát. Trở lại cái vấn đề, khi mà tâm của chúng ta an rồi, tự nhiên không còn ham muốn bất cứ cái gì của thế gian, từ y phục, giường nằm, những vật nuôi sống, và không còn ham muốn và mong cầu gì ở nơi thế gian này hết, cho nên tự nhiên là họ viễn ly. Thưa quý vị, hai dạng khác nhau, một là viễn ly, hai là chán đời. Hai cái này nó khác nhau. Cái người viễn ly không phải là họ chán đời, mà họ thấu triệt được cái cuộc đời. Còn cái người chán đời là họ bị thất bại trên thương trường, tình trường, cuộc đời gì vân vân. Họ chán quá, họ thấy mọi người đối xử tệ bạc quá, đây gọi là chán đời. Còn cái viễn ly là cái thấu triệt được cuộc đời. Không phải chán đời mà lại là thương cuộc đời, thương cuộc sống. Nhìn lại mọi người đều thương. Cho nên đó, nhiều người ta nói người tu là chán đời, mà tại bạn thấy người tu mới thực sự là yêu đời. Còn chúng ta đó, chúng ta nói chúng ta yêu đời, nhưng mà chúng ta yêu cái đời để cho chúng ta khổ đau. Còn cái người á, người mà thoát trần, người mà tu hành á, là yêu đời bởi vì thương đời. Có nhiều cái mê lầm, có nhiều cái trong trên mà họ không biết được, họ không tự thoát ra được. Cho nên vì vậy đó là Bồ Tát xả thân vào cuộc đời để mà thương tưởng, để mà độ tất cả chúng sanh, người này mới thương. Bây giờ quý vị thấy ai làm hại quý vị đó là quý vị xa lánh người đó. Nhưng mà cái người tu đạo, người làm hại mình là mình cũng có một phần trách nhiệm để rồi hướng dẫn người đó đi vào trong chánh đạo, thì cái người này mới là thương đời, đúng không ạ? Chứ còn không là quý vị dễ chán đời lắm. Chứ không phải là nói là chỉ có người tu quý vị thấy là chán đời, nhưng mà chúng ta rất dễ chán đời. Nếu có người khinh chê người đó rằng ông là người điên cuồng vậy, luống làm hạnh ấy, chọn không đặng lợi ích, tội báo như thế sẽ đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen ngợi đó sẽ ở trong đời đặng quả báo hiện tại. Nếu mà mình khinh chê cái người mà tu hành thì mình sẽ mất đi cái lợi ích. Quý vị biết tại sao mà chúng ta khinh chê người tu hành mà mất đi cái lợi ích không? Bởi vì khi mà quý vị khinh chê người tu hành rồi, quý vị có khi nào quý vị tu được không? Không bao giờ tu được. Cho nên người ta nói nếu mà phỉ báng tăng thì người đó sẽ chịu cái quả báo. Bởi vì quả báo là làm sao? Không nói cái chuyện quả báo địa ngục gì hết trơn, chuyện đó mình không thấy đâu. Mà cái quả báo mà chúng ta thấy như vậy nè, mình sẽ không bao giờ mình xuất gia được. Nó lạ như vậy, bởi vì trong đầu của mình không còn có cái tư tưởng đó nữa quý vị. Và chúng ta không thể nào làm những cái chuyện tốt, chuyện lành được đâu. Đó là cái mức lợi ích thực sự đối với chúng ta. Cho nên đó là con đường hướng thượng của mình dường như đóng lại, cửa thiên đàng dường như khép lại. Rồi cửa gì mở ra? Cửa này đóng lại sẽ có cửa khác mở ra, chứ không có phải là đóng cửa này rồi không còn cửa khác đâu. Bởi vì chúng ta luôn luôn tìm một cửa để mà đi. Một, quý vị mở cái cửa thiện lành. Hai là quý vị mở cái cửa không thiện lành. Ở đây không nên dùng mấy cái từ mà nó địa ngục, nó sợ dữ lắm. Cho nên đó là những cái cửa mà nó không được tốt đẹp lắm. Cho nên vì vậy đó là thấy ai tu hành làm những cái chuyện lành, chuyện tốt thì quý vị phải phát khởi tâm tỳ hỷ. Nếu lại có người thọ trì kinh này mà nói lỗi quấy của người đó, hoặc thật hoặc chẳng thật, người này trong hiện đời mắc bệnh bạch lại. Nếu khinh cười người trì kinh, đời đời răng nú thưa thiếu, môi xấu, mũi xẹp, tay chân cong quẹo, mắt lé, thân thể hôi dơ, ghẻ dữ máu mủ, bụng thủng hơi ngắn, bị các bệnh nặng dữ. Bởi vì mình khinh chê, mình chê bai, rồi mình mang đến cái thị phi đối với những người mà thật sự có tu hành thì bị những cái quả báo như ở đây nói. Cho nên là những cái quả báo chúng ta rất dễ tạo từ nơi cái khẩu nghiệp của mình, cho nên chúng ta phải giữ kỹ. Bởi vì là không phải là quý vị khinh chê một mình quý vị đâu. Quý vị thí dụ như cái người đó tu hành đàng hoàng mà mình cứ khinh chê người đó, mà quý vị có khi nào quý vị để trong bụng một mình không? Không đâu. Nói cho bạn bè mình nghe, để bạn bè mình khinh chê phụ, người thân mình khinh chê phụ. Như vậy đó là tự mình tác một cái nhân, tạo thêm một cái nhân nữa, rồi nhiều người tạo nhân nữa. Cho nên vì vậy đó là chung quy lại tự một mình chúng ta. Cho nên đó là cái tự tạo cái khẩu nghiệp ra, rồi lại làm cho nhiều người khác tạo nghiệp nữa. Thì đó là cái điều mà khiến cho chúng ta là phải chịu những quả báo như vậy. Cho nên quý vị thấy đó, có nhiều đứa trẻ đó nó ra đời sanh ra bị quái thai, mình nói đó là những đứa bé bất hạnh. Xin thưa quý vị, đây là nghiệp của nó. Khi nó vào trong thai của người mẹ đó, là đâu phải cha mẹ nắng hình ra nó đâu, mà tâm thức của nó nắng hình. Khi mà tinh cha quyết mẹ hợp thành thần thức giá vô, từ đây cái thần thức nó làm chủ nè, bắt đầu là nó tự tạo nắng một con người của nó. Trong tâm của nó nhiều cái nhân xấu thì tự nhiên nó biến cái thân nó xấu lại. Trong tâm của nó nhiều cái chủng tử nó thiện lành, tự nhiên nó làm cho nó tốt lành và thiện lên. Cho nên nó có nhiều đứa trẻ ra đời là rất đẹp và rất khôi ngô tuấn tú, rất đẹp, rất thùy mị đoan trang. Còn nhiều đứa trẻ ra đời là không được đẹp như vậy. Đó là do tâm thức của nó tự tác tạo nên. Mà tâm thức của nó là đời quá khứ của nó tạo thành. Cho nên mới nói nhân quả con người chúng ta hiện tại đều do chúng ta tạo nắng trở thành một con người, chứ không phải cha mẹ cho chúng ta. Đó là cái điều rất là chân thật như vậy. Cho nên mới nói mình làm nhiều nghiệp thiện, mình làm nhiều cái công đức lành, thì tự nhiên là lòng của mình nó trong sáng, tâm của mình có nhiều cái chủng tử tốt, thì đời đời ra đời quý vị đều tốt. Đây là một cái chân lý mà không có phải là hên xui được. Đạo Phật không có chuyện hên xui. Cho nên nhiều người nói là tôi xui lắm, mà không phải xui. Hay là nói là tôi là số đen lắm, không phải là số đen, mà do chúng ta thôi. Chúng ta tạo nên hết tất cả. Cho nên Phổ Hiền, nếu thấy người thọ trì kinh điển này phải đứng dậy xa rước kính như Phật. Tức là người nào mà tu hành sống được bằng cái tâm thanh tịnh, mình phải kính ngưỡng người đó như là một vị Phật. Thì như vậy có hơi quá không? Thưa quý vị, không phải quá. Bởi vì ngày xưa Đức Phật Thích Ca, Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài cũng giác ngộ tâm chân thật của mình. Ngày nay nếu mà quý vị tự soi lại chính mình, thấy được bản tâm thanh tịnh của chúng ta, tự mình giác ngộ được Phật tâm, thì quý vị cũng là một vị Phật như là Đức Phật Thích Ca thôi, không khác gì hết. Cho nên Đức Phật nói ta và tất cả chúng sanh đều đầy đủ căn tánh và đức tính trí tuệ của Như Lai, tức là đầy đủ giống nhau hết. Cho nên ở đây nói là đứng dậy rước như vị Phật, đó là cái chân lý chứ không phải là khuyến mãi. Lúc Phật nói phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp này có hàng hà sa số vô lượng vô biên, Bồ Tát đặng trăm nghìn muôn ức triền đà la ni, tam thiên đại thiên thế giới vi chừng số chư đại Bồ Tát đủ đạo Phổ Hiền. Lúc Phật nói kinh này Phổ Hiền vân vân, các vị Bồ Tát Xá Lợi Phất cùng các vị thanh văn hàng trời rồng nhân phi nhân vân vân, tất cả đại chúng đều rất vui mừng thọ trì lời Phật làm lễ mà đi. Đó là cái phần cuối của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tức là khi mà Đức Phật nói cái phẩm Phổ Hiền khuyến pháp này, có nhiều người đạt được truyền Đà La Ni, tức là tất cả những cái phiền trược nó tan biến hết. Đà La Ni là chánh định, phiền não tan biến hết, tâm của chúng ta an lành. Ở đây chúng ta có an lành hay không? Bởi vì phiền não chúng ta vẫn còn đeo mang. Thế nhưng mà tự nhiên bây giờ quý vị thấy lại cuộc đời này chỉ là giả tạm, là không hết. thân này chỉ có, chúng là tạm có thôi, không phải là thật có. Tự nhiên quý vị không có cái gì đáng buồn, giận hay lo nghĩ chuyện thế gian này nữa. Tâm của quý vị tự nhiên là an lành, là có thể nói triền tất cả những triền cái phiền não đều hết rồi. Mà tâm an lành đó gọi là Đà La Ni. Cho nên trong Pháp hội Pháp Hoa, Đức Phật nói kinh này xong, có nhiều người được hết phiền não và chứng vô thượng Bồ Đề. Cho nên ở đây nói là hằng hà sa số vi trần, các đại Bồ Tát đều đủ đạo phổ hiền. Tức là những người nghe kinh này xong, lòng của họ thấy thương chúng sanh hơn. Bây giờ quý vị thấy lòng mình có thương chúng sanh chút đỉnh nào chưa? Có một chút rồi phải không? Quý vị nếu mà quý vị có một chút đó, là quý vị bắt đầu là có hạnh phổ hiền trong lòng của mình rồi đó. Đó, đó là quý vị đã phát được cái tâm phổ hiền rộng lớn, thì mọi người đều lợi ích cả. Đó là xong cái phần kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì kỳ tới còn một buổi nữa, tức là tóm yếu kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị nghĩ. Nguyện đem công đấng này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.